Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư. Phẩm thứ ba: Đại Giáo Duyên Khởi. Duyên Khởi của Đại Giáo. Tập 126. Chủ giảng: Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 29 tháng 10 năm 2014. Dịch giả: Vũ Văn Trà. Dạo chánh: Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, khỉ tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, tế tùng Kim Vật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 358. Trang 358, chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ hai của hàng thứ sáu, từ Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ thành Phật. Long Nữ 8 tuổi, có thể lập tức thành Phật, thật vô cùng đặc biệt. Nhưng đặc biệt mà không hiếm là, bởi vì chúng sanh trước nay là Phật, ai cũng có Phật, mỗi người vốn có, nên Long Nữ thành Phật cũng không gọi là lạ. Bài trước chúng ta học đến chỗ này, tiếp tục xem phần sau. Chỉ một pháp Tịnh Tông trong kinh này đã là hiếm lạ nhất, còn là đặc biệt nhất. Tiếp theo, dựa vào phẩm Bảo Liên Phật Quang trong kinh Từ Y Báo Chánh Báo Nhân Quả Chủ Bạn Một Diệu vân vân, để nói rõ điều đó. Theo thường tình mà luận, thì hoa sen trong ao phải là y báo. Mỗi người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc đều là hoa sen quá sanh. Hoa sen từ đâu đến vậy? Nhưng chính là 48 nguyện của A Di Đà Phật, do nguyện lực mà biến hiện ra. Đó là nhân. Duyên là tín nguyện trì danh của chúng sanh thế giới mười phương, tinh thật nguyện khẩn thiết. Trong ao thất bảo liền sẽ sanh ra một đóa hoa sen. Quý vị xem có nhân có duyên. Tương lai vãng sanh, Phật liền dùng đóa hoa sen ấy đến tiếp dẫn quý vị. Hoa sen đó có tên của quý vị, tuyệt đối không thể sai. Chúng ta niệm Phật, thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì hoa sen trong ao thất bảo đã được sanh ra. Công phu niệm Phật của chúng ta rất chăm chỉ, niệm rất kiên định, thì đóa hoa sen ấy càng ngày càng lớn, quang sắc càng ngày càng đẹp. Nếu chúng ta niệm Phật lười nhác hoặc là thay đổi, không niệm Phật nữa, đổi dùng pháp môn khác, thì hoa sen liền khô héo. Đã khô héo thì về sau không thấy nữa, đã biến mất rồi. Chúng ta liền hiểu rõ, có lẽ rất nhiều hoa sen trong ao báo, vô lượng vô số, bên trong lớn nhỏ, khô héo, không nhất định. Người niệm Phật nhiều thì nhiều hoa sen, người vãng sanh ít, đó chính là nói rõ rất nhiều hoa sen trong ao báo đều có thể héo tàn đi, không còn nữa. Đến khi nào duyên thành thục rồi, đời sau kiếp sau lại gặp được pháp môn này, họ có thiện căn, họ có phước đức, nếu gặp được duyên thì trong ao báo lại sanh ra hoa sen. Điều này vô cùng kỳ lạ, cũng vô cùng đặc biệt. Cho nên đó phải là y báo. Người vãng sanh là chánh báo. Đó là chiếu theo lệ thường để nói. Nếu nói là y báo, song mỗi một hoa phát ra 36,000,000,000 ánh sáng. Trong mỗi một ánh sáng hiện ra 36,000,000,000 Phật. Có thể thấy Phật hiện từ hoa. Nên nói ngoài hoa không có Phật. Do đó không thể nói là y báo. Trong hoa hiện Phật. Nếu nói là chánh báo, thì trong kinh nói hoa có 10,000,000,000 cánh. Rõ ràng nói là cánh hoa, mà chẳng phải thân Phật. Nên không thể nói là chánh báo. Không thể nói đó là y báo, cũng chẳng thể nói đó là chánh báo. Nếu nói là nhân, nhưng đây là sự thành tựu bởi quả đức của Như Lai, nên không phải là nhân, là sự thành tựu bởi 48 nguyện của A Di Đà Phật. Vừa mới nói qua, hoa sen là đến từ 48 nguyện, do trong quả đức hiện ra, đó không phải nhân. Nếu quý vị nói đó là quả, nhưng quả ấy là vật được sanh ra bởi mười phương thế giới, người của thế giới mười phương, người niệm Phật. Không có người phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thật thà niệm Phật, thì trong ao đó không sanh ra quả, không có quả đó. Không đợi quả giác công đức của người tu hành viên mãn thì không phải là quả. Nói đó là nhân, nói đó là quả. Cũng không thể giảng viên mãn sự thật này. Vừa giống nhân, vừa giống quả, vừa giống y báo, vừa giống chánh báo. Nếu nói là chủ, thì có thể chứa vô lượng huệ của mười phương ba đời, hàm nhiếp tất cả. Bạn của chủ ấy rất nhiều. Đây là nói từ trên chủ, bạn. Nếu nói đó là bạn, thì ngoài tâm không có pháp, chỉ là Như Lai chánh giác. Tất cả toàn bộ y báo, chánh báo, chủ bạn của cực lạc, chỉ là do tự tâm của A Di Đà Như Lai hiện ra. Quy thần bổn nguyện của A Di Đà Phật. Triển hiện ra thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng thế giới cực lạc lại có quan hệ mật thiết với cõi nước chư Phật mười phương, không chia ra. Vì sao có quan hệ đặc biệt như vậy? Có nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Do khắp pháp giới, hư không giới. Chính là pháp thân của Đức Mi Đà Như Lai. Chính là tự tánh của tất cả chúng sanh thế giới mười phương. Chính là giống với ngũ uẩn mà chúng ta thường giảng. Ngũ uẩn là sắc hay là tâm? Quý vị muốn nói đó là tâm, nhưng ngũ uẩn có hiện tượng vật chất. Quý vị muốn nói đó là sắc, nhưng ngũ uẩn vốn là có thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức là tâm. Sắc pháp là vật chất. Tâm và vật hòa hợp thành một thể, không thể chia ra. Hiểu rõ đạo lý này, thì y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc đã có một khái niệm. Thế giới cực lạc là do nguyện lực của A Di Đà Phật hiện ra. Mục đích A Di Đà Phật hiện ra thế giới Tây Phương cực lạc là tại đâu? Là để tiếp dẫn chúng sanh thập pháp giới trong tất cả cõi nước chư Phật mười phương. Chủ yếu là do muốn độ những chúng sanh ấy, giúp những chúng sanh đó một đời viên mãn thành Phật. Điều tốt này thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên, thế giới cực lạc, quý vị nói thế nào cũng không phải, nói thế nào cũng đều đúng. Không thể nói đó là y báo, chẳng thể nói đó là chánh báo, cũng có thể nói đó là y báo, là chánh báo. Sáng tỏ rồi. Nói phải, nó không phải điều đúng. Khi không sáng tỏ, nói đúng, nó không đúng đều là sai. Cho nên, nơi đó đầy đủ sự kỳ diệu, đặc biệt. Kỳ đặc, đặc đến vô cùng. Tự tâm của Đức Mi Đà chính là tự tâm của chúng sanh. Đó là một, không phải hai. Tự tâm này chính là tự tánh, chính là chân như, chính là bản tánh. Chúng sanh và Phật là một thể. Vì vậy, Đức Mi Đà vận dụng đồng thể đại bi, vô duyên đại từ để gia hộ chúng sanh. Ý nghĩa đoạn này sâu. Niệm lão đặc biệt làm giải thích đơn giản. Tiếp theo nói, tất cả toàn bộ y báo, chánh báo, chủ bạn của cực lạc chỉ là do tự tâm của Amida Như Lai hiện ra. Muốn nói là bộ pháp, nhưng trong mỗi hoa có vô lượng ánh sáng, trong đó sanh ra vô lượng pháp. Đây là một, tức là nhiều. Nếu nói là vô lượng, thì chỉ là một câu danh hiệu. Nhiều tức là một. Một nhiều không hai. Ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp. Ba loại trang nghiêm này là trong luận giảng sanh nói. Đã nói 17 loại y báo trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm. Chánh báo chia ra chủ, bạn. Chủ là Phật, Amida Phật, 8 loại trang nghiêm. Bạn là mỗi một người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức là Bồ Tát. Sanh đến thế giới Cực Lạc, bất luận là thật báo độ, phương tiện độ, đồng cư độ, chỉ cần quý vị đã đến thế giới Cực Lạc, gặp được A Di Đà Phật, qua nở thế Phật, thì đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Câu nói đó thật sự không thể nghĩ bàn. Đối với người của thật báo độ thì không có gì để nói. A Duy Diệt Trí chính là Pháp Thân Bồ Tát. Sanh thật báo độ. Phương tiện độ cũng là A Duy Diệt Trí. Vậy thì kỳ diệu rồi. Phương tiện độ là thanh văn, duyên giác, Tam Thừa Bồ Tát, chưa kiến tánh. Tuy đã chứng được vì bất thoái, hành bất thoái, nhưng niềm của quý ngài vẫn thoái chuyển. Đó chính là sự kỳ diệu đặc biệt. Kỳ diệu đặc biệt nhất là đồng cư độ. Đồng cư độ là phàm phu giảng sanh, chưa chứng quả. Ngay cả sơ quả tiểu thừa cũng chưa chứng được, cũng làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Nói cách khác, tuy thế giới Cực Lạc có tên của bốn độ, ba bậc, chính phẩm, có tên gọi đó, nhưng trên thực tế không có. Trên thực tế là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, là bình đẳng. Điều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát, tất cả đều như thế. Vậy tức là hết thảy đều là Pháp Thân Bồ Tát. Đó cũng là một trong những điều kỳ đặc. Kỳ ở trong kỳ lạ, đặc ở trong đặc biệt. Ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp. Câu pháp đó chính là một câu danh hiệu. một câu danh hiệu tổng nhiếp tất cả pháp. Cho nên nói pháp môn này, chữ thử ở đây là nói pháp môn này, là pháp kỳ lạ ở trong kỳ lạ, đặc biệt ở trong đặc biệt. Không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn. Cũng chẳng thể lập tên, chỉ là miễn cưỡng gọi đó là pháp kỳ đặc. Pháp kỳ đặc chính là một bộ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này. Ngày nay, Đức Thế Tôn sắp tuyên thuyết hoàn nguyện nhất thừa của Đức Mi Đà, pháp kỳ diệu đặc biệt nhất. Cho nên, Đức Phật phải trụ chỗ mà Đức Mi Đà trụ. Phật Phật niệm nhau, nên nói trụ pháp kỳ đặc. Đức Mi Đà, tâm ta vốn là một thể. Thuyết pháp như vậy, nghe pháp cũng như vậy. Chúng ta lại xem đoạn tiếp theo. Đoạn này nói rõ cho chúng ta, chính là một thể. Trụ chỗ mà Phật trụ. Đoạn tiếp theo là giảng về hạnh của đạo sư. Trụ chư Phật, sở trụ đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo. Đạo sư là chỉ hạnh dẫn dắt chúng sanh thành Phật. Vậy mới xưng là đạo sư. Nghĩa hẹp là chuyên môn xưng đối với Phật. Còn Bồ Tát xưng là Thầy, không xưng là đạo sư. Đạo sư là xưng hô đối với Phật. Tối thắng chi đạo chính là tín nguyện trì danh. Tám chữ mà trong kinh này nói, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này trong yếu giải của đại sư Ngẫu Ích tính lược tám chữ thành bốn chữ, càng đơn giản. Tính nguyện chính là phát tâm bồ đề, thật sự tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật sự tin thế giới Cực Lạc có A Di Đà Phật, đều không có chút hoài nghi. Từ chúng ta phải phát đại nguyện chân thành của chân tâm, nguyện sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không có cách nghĩ thứ hai. Cả đời tôi đây chỉ một mục tiêu, một phương hướng ấy. Không có phương hướng thứ hai. Đó gọi là tâm vô thượng bồ đề. Trì danh là chấp trì danh hiệu. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, sư phụ dạy ngài một câu Phật hiệu này, đó là truyền thụ pháp cho ngài. Cả đời ngài 92 năm chưa từng bỏ mất, đã niệm 92 năm. Ngài làm chứng minh cho chúng ta. Chứ gì nên xem kỹ đĩa phim đó. Cần dùng tâm cung kính, tâm chân thành để quý vị xem Ngài. Ngài chứng minh cho chúng ta thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật có A Di Đà Phật. Ngài thấy Phật rất nhiều lần, thường thường thấy Phật. Trong đĩa phim Ngài nói nhiều lần thỉnh cầu A Di Đà Phật dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc, nhưng A Di Đà Phật không đáp ứng, nói Ngài tu không tệ, ở lại biểu pháp cho thế gian này, làm tấm gương tốt cho người niệm Phật. Đó là chứng minh Ngài thấy A Di Đà Phật không phải một lần. Trước khi vãng sanh, Ngài còn nói, mấy ngày nay A Di Đà Phật đến đó với tôi, bảo tôi nhanh chóng vãng sanh. Đó là làm chứng cho chúng ta, lão hòa thượng chắc chắn không có vọng ngữ. Câu nói nào cũng là lời thật. Vì sao ngài ấy quen thuộc với A Di Đà Phật như vậy? Do cảm ứng. Cảm ứng của thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của chúng ta niệm đến thanh tịnh bình đẳng giác thì sẽ giống với lão hòa thượng, khởi cảm ứng với A Di Đà Phật. Chúng ta niệm Phật, Phật liền hiện tiền. Chúng ta cầu sanh, Phật liền dẫn chúng ta đi. Không dẫn chúng ta đi, đó chính là tình hình của lão hòa thượng Hải Hiền. Quý vị có năng lực biểu pháp, cần làm một tấm gương tốt cho mọi người xem. Chúng ta đã thấy được ở trong truyện ký Đại sư Huệ Diễn, sơ tổ của Tịnh Tông chúng ta, đó là thời đại Đông Tấn, ở Lô Sơn thành lập Niệm Phật Đường Đông Lâm, chính là chùa Đông Lâm ngày nay. Ngài ấy 4 lần thấy Phật, thấy được thế giới Cực Lạc. Trước giờ chưa từng nói với ai. Lần cuối cùng, tức là lần thứ 4, Ngài mới tuyên bố với mọi người, thế giới Cực Lạc lại hiện tiền, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Trước đây đã từng thấy 3 lần. Người khác hỏi Ngài kiểu dáng của thế giới Cực Lạc thế nào, là hoàn toàn giống với lời dạy trong kinh. Đại sư Liên Công ở đời, kinh mà Ngài giảng chính là kinh Vô Lượng Thọ. Còn kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ đều vẫn chưa được phiên dịch ra. Thời đó niệm Phật đường Đông Lâm của Ngài chỉ dựa vào một bộ kinh là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này được truyền đến nước ta sớm nhất, qua các triều đại tổng cộng 12 lần phiên dịch, cho nên có 12 bản dịch khác nhau. Vô cùng đáng tiếc có 7 loại đã bị thất truyền. Trong Đại Tạng Kinh hiện nay chỉ còn 5 loại. Đối chiếu kỹ lưỡng 5 loại ấy, bên trong chênh lệch rất lớn. Nói rõ bộ kinh này là năm xưa Đức Thế Tôn tại thế nhiều lần tuyên thuyết, không phải giảng 1 lần. Một lần, vậy thì bản gốc tiếng Phạn chỉ là một loại. Bất kể phiên dịch thế nào, sẽ không có chênh lệch rất lớn. Rõ ràng nhất là về nguyện lực. 48 nguyện. Nhất định sẽ không sai lệch. Trong năm bản dịch đó, có ba loại bất đồng. Có hai bản là 48 nguyện. Có hai bản là 24 nguyện. Có một bản là 36 nguyện. Chênh lệch nhiều như thế. Đây là nói rõ, không phải là giảng một lần, mà nhiều lần tuyên giảng. Bản ký tập của Ngài A Nan, nguyên bản tiếng Phạn ấy, cũng đều được truyền đến nước ta. Nhiều lần tuyên giảng, nói rõ bộ kinh này quan trọng. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, không có giảng lần thứ hai. Chỉ riêng bộ kinh này, để quý vị nhìn ra rõ ràng, đó không phải là một bản gốc, mà đó là bản gốc khác nhau, là chứng minh Đức Thế Tôn ở đời nói pháp khác nhau. Nhiều lần tuyên giảng mới có thể phát sinh hiện tượng này. Cũng hiển thị ra sự đặc thù, kỳ đặc của pháp môn này. Pháp môn này gặp được do có duyên. Duyên chính là tín nguyện. Quyết trọn một lòng, tuyệt đối không thay đổi. Dù A Di Đà Phật tới dạy tôi có một phương pháp nữa, tôi cũng từ chối. Tôi chỉ nương theo pháp này là được rồi. Tôi tin pháp này, từng câu từng chữ là do Đức Phật nói. Chắc chắn thành tựu. Cần phải nghiêm túc học tập chương thượng phẩm thượng sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tôi còn nhớ với chương ấy, tôi từng giảng riêng chương đó. Sau khi quý vị thật hiểu rõ, sẽ quyết trọn một lòng. Nhất môn thâm nhập. Rất nhanh thì thành tựu. Chúng ta thấy được ở trong trình độ Thánh Hiền Lục trong giảng sanh truyện. Người ba năm giảng sanh thì quá nhiều quá nhiều. Tuyệt đối không phải là tuổi thọ của họ chỉ còn ba năm, mà là công phu niệm Phật ba năm của họ đã thành công. Thấy được A Di Đà Phật, biết thỉnh cầu A Di Đà Phật, con không cần thọ mạng nữa. Bây giờ con đi với Ngài. Phật rất từ bi. Phật liền dẫn quý vị đi. Ba năm, đến thế giới Cực Lạc, làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Còn gì tuyệt hơn? Còn có pháp môn nào có thể vượt hơn pháp môn này? Tìm không ra. Quý vị rất may mắn gặp được đại pháp kỳ diệu đặc biệt. Mà tất cả chư Phật cùng đồng khen ngợi. Chỉ có người không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tuy đã gặp được, nhưng họ nghi ngờ, họ không tin. Lỡ qua trước mắt, thật đáng tiếc. Chỗ này Niệm Lão trích dẫn Tình Ảnh Sớ.
Niệm Lão
Pháp sư Tịnh Ảnh là người thời triều Tùy. Ngài cũng tên là Huệ Diệm. Pháp hiệu hoàn toàn giống với sơ tổ của chúng ta. Cho nên, trong lịch sử xưng là Tiểu Huệ Diệm. Ngài có chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Tịnh Ảnh Sớ. Tức Kinh Vô Lượng Thọ, nghĩa sớ. Trong đó nói, trụ nơi Phật trụ là thường quả Niết Bàn. Chư Phật cùng trụ. Trụ chính là chỗ an trụ của tâm. Tâm trụ ở không chỗ trụ chính là trụ nơi Phật trụ. Vì sao? Bởi tâm Phật thanh tịnh, tâm Phật bình đẳng. Phật thấy sắc, nghe âm thanh, không khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, thì phân biệt chấp trước ở đâu ra? Đó gọi là trụ nơi Phật trụ. Chúng ta cũng thường nói đến, cần phải nhận biết, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là trụ nơi Phật trụ. Có khởi tâm, động niệm, không có phân biệt chấp trước, đó là Bồ Tát trụ. Có khởi tâm động niệm, có phân biệt, không có chấp trước. Đó là tiểu thừa trụ. A-la-hán bích chi Phật. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần. Có khởi tâm động niệm, có phân biệt, có chấp trước. Đó chính là chúng sanh lục đạo. Chúng sanh lục đạo trụ ở đâu? Trụ sáu đường luân hồi. Nhớ kỹ, có đủ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thì quý vị trụ sáu đường luân hồi. Nếu quý vị có thể buông xuống chấp trước, tôi cũng không chấp trước nữa. Tôi biết đó là giả, chẳng phải thật. Tức là không còn để những thứ ấy vào trên tâm. Thì quý vị liền chứng được quả A-la-hán. Chẳng những không chấp trước mà cũng không cần phân biệt. Vì là giả thì phân biệt làm gì? Vậy thì quý vị đã thăng cấp, quý vị nâng lên thành Bồ Tát. Thật sự đã giác ngộ. Dù những hiện tượng này ở trước mắt, đối diện với nó, cũng không có khởi tâm động niệm. Đó chính là Phật trụ. Tu hành là tu điều gì? 84.000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường. Tu điều gì? Chính là tu những điều đó. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đại sư Chương Gia dạy tôi buông xuống. Buông xuống điều gì? Chính là buông xuống điều đó. Thật sự đã buông xuống, đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Đó gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu là thật sự liễu giải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là thể là không tịch, tướng là giả, thể là không, chẳng lập một pháp, ngay cả Phật cũng không có. Tự tánh là bản thể, cho nên không được chấp trước, không được khởi tâm động niệm. Do tướng là giả, cũng không cần khởi tâm động niệm. Bất kể là tánh, bất kể là tướng, đều không khởi tâm động niệm. Đó chính là trụ nơi Phật trụ. Trụ nơi Phật trụ, nếu quý vị có hành vi, thì hành vi đó là gì? Là chúng sanh có cảm, tự nhiên có ứng. Gõ mạnh thì tiếng lớn, gõ nhẹ thì tiếng nhỏ. Pháp vốn như vậy, không có khởi tâm động niệm, vẫn là trụ nơi Phật trụ. Về ứng để làm gì? Ứng là giúp họ giải quyết vấn đề. Bồ Tát có cảm, thì dùng thân Phật để độ các ngài. Nhị thừa có cảm, thì hiện Bồ Tát để độ các ngài. Chúng sanh có cảm, thì hiện tùy loại thân. 32 ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là nói 32 loại. Mỗi một loại có vô lượng vô biên thân. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn với chúng sanh. Đó cũng gọi là kỳ diệu đặc biệt. Ngày nay Đức Thế Hùng, Thế Hùng là chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trụ chỗ Phật ấy trụ, trụ chỗ mà A Di Đà Phật trụ, tức là trụ Đại Niết Bàn, có thể khởi quá dụng. Quá là quá thân, là biến quá. Dụng là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, rời khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới, gọi là lìa cứu cánh khổ. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là được cứu cánh vui. Mười phương chư Phật giống với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai mà đối diện với ngài là chúng sanh có duyên, thì đều có thể khởi đại dụng biến hóa. Giáo hóa chúng sanh, Đức Phật không làm gì khác, chỉ là dạy học. Nghi thức dạy học thì vô lượng vô biên. Ở thế gian chúng ta đây, 3.000 năm trước, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở Ấn Độ. Dùng thân phận tỳ kheo để biểu pháp. biểu diễn buông xuống. Buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống thất tình ngũ dục. Trải qua đời sống của người xuất gia, giữa ngày ăn một bữa, mỗi đêm ở dưới cây, sự thể hiện của ngài vô cùng sống động. Ý nghĩa của sự thị hiện chính là buông xuống vạn duyên, thân tâm thanh tịnh, biểu diễn cho chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác biểu pháp ấy. Có quốc vương đại thần lễ tỉnh ngài đi giảng kinh ở trong cung điện, ở trong hoa viên, ngài cũng đáp ứng, ngài không từ chối. Cho nên ở Tinh Xá Trúc Lâm, ở giường kỳ thọ cấp cô độc, cũng đã giảng kinh trong một khoảng thời gian tương đối dài, mấy bộ kinh lớn. Sau khi giảng xong thì rời khỏi, lại trải qua đời sống du mục của ngài, không cứng nhắc, thể hiện cho chúng ta sự hoạt bát sống động. Đức Phật đúng như người hiện nay nói là thông tình đạt lý, khiến chúng sanh sinh tâm hoan hỷ. Nam nữ, già trẻ, các ngành các nghề, chỉ cần quý vị hướng đến ngài thỉnh giáo thì ngài đều dạy quý vị, bao gồm tất cả tôn giáo. Ở trong kinh này có thể nhìn ra ngài không bài xích, ngài cũng không khuyên quý vị tôn giáo đó của quý vị có vấn đề, chưa từng nói qua lời ấy. Điều khen ngợi đối với mỗi tôn giáo, chúng ta cần phải học. Vì sao vậy? Bởi pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chẳng những 84.000 pháp môn của Đức Phật nói, mà còn bao gồm tôn giáo khác. Tất cả toàn bộ pháp môn đều là pháp bình đẳng, cùng một đạo lý. Chỉ cần quý vị nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, thì đều có thể được định. Định sâu rồi thì không từ bỏ, đến sau cùng đều có thể thấy tánh. Cho nên dùng phương pháp tu hành của tôn giáo khác thỉnh giáo với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đều giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Họ minh tâm kiến tánh làm Phật rồi, có xả bỏ tôn giáo của họ không? Không có. Quý ngài đến tôn giáo đó của quý ngài làm tiên tri, quý ngài đến trong tôn giáo ấy để lãnh đạo họ. Bên ngoài thấy được là tôn giáo khác nhau, bên trong đều là Phật Bồ Tát. Vậy thì đúng rồi. Tất cả chúng sanh trước nay là Phật, tu tôn giáo khác cũng không ngoại lệ. Họ vốn là Phật. Họ thành Phật có gì kỳ lạ? Không kỳ lạ. Long nữ 8 tuổi thành Phật. Rồng là đường súc sanh. Bé gái 8 tuổi. Thiện căn sâu dày. Nghe được thuyết pháp, cô đã khai ngộ. Cô đã chứng quả. Trong kinh này đặc biệt, nhắc đến Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị xem phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền. Chuyên môn nói về sự tu hành, thực tiễn tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Trong thực tiễn, điều quan trọng nhất chính là mở rộng tâm lượng. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Hành môn của Ngài chính là 10 cương lĩnh lớn. Phổ Hiền thập nguyện. Nguyện nào cũng là dùng tâm chân thành, tâm rộng lớn để tu. Chân thành rộng lớn. Đối diện là khắp pháp giới, hư không giới. Chẳng lập một pháp, không xả một pháp, được đại tự tại. Lễ kính tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới. Chúng sanh là nghĩa rộng. Hiện tượng của chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi đều gọi là chúng sanh. Động vật là chúng sanh. Thực vật cũng là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh. Khoáng vật vẫn là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh. Cho đến cả hư không pháp giới. Nên hàm nghĩa của danh từ chúng sanh này vô cùng rộng lớn. Tâm cung kính của Bồ Tát Phổ Hiền viên mãn tròn đầy, tất cả đều lễ kính đến rồi. Ngày nay chúng ta cung kính với Phật Bồ Tát, nhưng không cung kính với người. Cung kính với người tốt, nhưng không cung kính với người ác. Ngài Phổ Hiền không phải vậy. Ngài đối xử bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Trong mắt của Ngài, trong tâm của Ngài, thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Bình đẳng, bình đẳng. Xem tất cả chúng sanh và xem A Di Đà Phật là hoàn toàn giống nhau. Dùng tâm cung kính đối với A Di Đà Phật thế nào, thì tâm cung kính dùng với tất cả chúng sanh cũng hoàn toàn tương đồng, không có chút sai biệt. Đó gọi là hành Phổ Hiền. Lễ kính, xưng tán, cúng dường, hoàn toàn bình đẳng. Không dễ tu hành Phổ Hiền. Vì sao? Bởi chúng ta không có tâm bình đẳng. Tuy nói tâm cung kính, nhưng tâm cung kính không đến nơi, không đạt đến tiêu chuẩn mà Phật yêu cầu. Chúng ta còn tự cho là đúng, không biết sám hối, chẳng biết cải tiến. Cho nên chúng ta đối với hạnh phổ hiện là hữu danh vô thực. Đây cũng là một trong những nhân tố khiến công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực. Vì sao công phu không đắc lực? Trong hồi sớ nói, chỗ mà Phật trụ không phải điều mà hàng nhị thừa và Bồ Tát đạt tới được. Ý nghĩa của chữ bất này là không phải. Không phải chỗ mà hàng nhị thừa và Bồ Tát có thể đạt tới. Nhị thừa là thanh văn, duyên giác. Bồ Tát là nói Bồ Tát tam thừa. Biệt giáo của Tông Thiên Thai là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Những Bồ Tát ấy chưa minh tâm kiến tánh. Cũng tức là nói, quý ngài ở trong sinh hoạt hàng ngày, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, có khởi tâm động niệm. Hàng nhị thừa không chỉ có khởi tâm động niệm mà còn có phân biệt, nhưng không có chấp trước. Cho nên chỗ mà Phật trụ là không khởi tâm, không động niệm. Hàng nhị thừa và Bồ Tát không làm được. Chỉ Phật với Phật trụ nơi đó thôi. Chỉ có đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Đó là Phật. Quý ngài trụ thật báo trang nghiêm độ. Thêm nữa, Phật thuyết tam thừa, tùy theo thời giáo của ngài. Mỗi mỗi trụ pháp tam thừa. Thập trụ Bồ Tát, trụ pháp thập trụ. Thập hạnh Bồ Tát, trụ pháp thập hạnh. Thập hồi hướng Bồ Tát, trụ pháp thập hồi hướng. Đó chính là thuận theo điều mà chính quý ngài học tập. Tùy theo thời giáo của Phật, mỗi mỗi trụ pháp tam thừa. Nay trụ chỗ mà chính Phật trụ, nên nói trụ Phật sở trụ. Ngày nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện trụ chỗ mà Phật trụ. Trụ nhất chân pháp giới, trụ thật báo trang nghiêm độ. Cũng tức là trụ tâm đại bồ đề chân thật, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó là tâm Phật. Mà lưu xuất ra diệu pháp thù thắng này chính là pháp môn Tịnh Tông này. Niệm Phật thành Phật. Là diệu pháp, kỳ diệu đặc biệt. Thù thắng không gì bằng. Dùng làm nhân tâm của chúng sanh. Đó vốn là quả giác của Như Lai. Thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh của chúng ta. Chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi, tâm an trụ ở trên đó. Biểu hiện ở một câu Phật hiệu này, sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, từng tiếng Phật hiệu, mỗi tiếng thanh tịnh bình đẳng giác, mỗi tiếng là chân thành thanh tịnh. Bình đẳng, chánh giác, từ bi. Hoàn toàn tương ưng với tông chỉ tu học của kinh này. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Dùng điều ấy để làm nhân tâm của chúng sanh. Trong sách Chân Giải viết, trụ Phật sở trụ là trụ Phổ Đẳng Tam Muội. Phổ Đẳng Tam Muội, chữ Phổ là phổ biến, Đẳng là bình đẳng, Tam Muội là định, thiền định và đại tịch định. Đại tịch định chính là đại niết bàn. Phổ Đẳng Tam Muội, đại tịch định đều là tên khác của niệm Phật Tam Muội. Còn có tên gọi là niệm Phật Tam Muội. Nói cách khác, niệm Phật Tam Muội chính là Phổ Đẳng Tam Muội. Phổ biến ngang nhau, bình đẳng. Ở cùng với người nhị thừa thì bình đẳng với nhị thừa. Ở cùng với Tam Thừa Bồ Tát thì bình đẳng với Bồ Tát. Ở cùng với chư Phật thì bình đẳng với chư Phật. Quá tuyệt vời. Vì sao vậy? Bởi Tam Thừa Bồ Tát thanh văn duyên giác, quý ngài cũng niệm A Di Đà Phật, quý ngài cũng cầu sanh thế giới Cực Lạc, quý ngài giảng sanh vào phương tiện hữu dư độ. Lục đạo chúng sanh chưa chứng đắc quả vị, niệm Phật giảng sanh phàm thánh đồng cư độ. Phía trước từng nói, tuy có khác biệt của bốn cõi ba bậc chính phẩm, nhưng trên thực tế đến thế giới Cực Lạc quả ra là bình đẳng, Phổ Đẳng Tam Muội. Thật vi diệu, thật sự là kỳ diệu đặc biệt đến tột cùng. Chư Phật ba đời đều trụ niệm Phật này, nên nói chỗ mà Phật trụ. Này Đức Phật, hiện nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta pháp môn niệm Phật, trụ niệm Phật Tam Muội. Tiếp theo là lời của Niệm Lão, lời trong sách Chân Giải, càng gần với tông chỉ của kinh, hoàn toàn tương ưng với tông chỉ phát tâm Bồ Đề, một hướng chuyên niệm của kinh này. Nói thật là hay. Tiếp theo giải thích cho chúng ta hạnh của đạo sư. Đạo sư là chỉ cho bậc dẫn dắt người khác vào trong Phật đạo. Đó gọi là đạo sư. Hướng dẫn chúng sanh vào đạo Phật. Dùng phương pháp nào? 84.000 pháp môn chính là phương pháp. Còn một đời thành tựu, chỉ có niệm Phật thành Phật. Tám muôn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, một đời thành tựu không nổi. Một đời thành tựu, đó thật sự là trong tỷ tỷ người khó tìm được một người. Trước kia, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, ở trong đời này của Ngài, những gì mà Ngài thấy được, nghe được, một người tu thiền tông thành tựu cũng không có. Thiền tông là gì? Là minh tâm kiến tánh, đại triệt, đại ngộ. Một người cũng không có. Tu mật tông thành tựu, cái đời Ngài chỉ thấy 6 người. Người niệm Phật giảng sanh thì quá nhiều quá nhiều. Sự thành tựu của niệm Phật giảng sanh còn cao hơn thiện, hơn mật. Vì sao? Bởi sanh đến thế giới Cực Lạc, được quy thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát, không phải tự lực, mà là quy thần của A Di Đà Phật gia trì cho quý vị, là pháp môn tha lực. A Di Đà Phật đã nâng quý vị lên cao, cần phải cảm ơn đối với Phật. Nếu không cung kính với Phật, đại bất kính, thì tội này là nặng rồi. Quý vị không gặp được pháp môn này, vậy khỏi cần nói. Còn đã gặp được pháp môn này mà đại bất kính với Phật, là quý vị đã làm trái với kinh giáo. Thế nào là kính Phật? Y giáo tu hành là kính Phật. Một mực mà niệm là kính Phật. Nghi ngờ là không cung kính Phật. Thay đổi phương pháp là không kính Phật. Vì sao? Bởi quý vị không thể giảng sanh. Thật sự có thể giúp quý vị giảng sanh thế giới Cực Lạc, đó là cung kính Phật. Phương pháp giảng sanh là một câu Phật hiệu, không được thay đổi. Bất luận tu pháp môn nào, quý vị nghe được rồi mà cho phép học tập, kết quả đó là gì? Là niềm tin đối với pháp môn niệm Phật càng tăng thêm, tăng trưởng. Vậy thì đúng rồi. Thấy được học những pháp môn đó khó như vậy. Pháp môn này dễ, dễ dàng thì dễ thành tựu, khó thì không dễ thành tựu. Tiếp theo, trích dẫn kinh Thập Trụ Đoạn Kiết, trong đó nói, danh hiệu đạo sư, chữ hiệu nghĩa là danh hiệu, đạo sư là khiến các loài chúng sanh biết rõ chánh đạo đó. Đó gọi là đạo sư, chỉ cho họ chánh đạo. Trong kinh Hoa Thủ nói, có thể thuyết đạo không sanh tử cho mọi người, nên gọi là đạo sư. Con đường không sanh tử chính là chỉ niệm Phật giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh không phải chết. Nếu quý vị nói quý vị chết ở đây rồi, đến thế giới cực lạc thì sanh, thì sai lầm. Không có sanh tử. Giảng sanh thế giới cực lạc, nhục thân này là tướng phận của A-lại gia, là cảnh giới tướng của A-lại gia. Thân này là pháp sanh diệt. Nói trắng ra, căn bản đó là hiện tượng giả, căn bản là không tồn tại. Điều đó là do nhà cơ học Lương Tử nói. Buông bỏ, xả đi thân giả này, thì thân thật hiện tiền. Thân thật là thân pháp tánh. Thân thật vĩnh viễn không sanh không diệt. Đó chính là thuyết đạo không sanh tử. Là đạo sư chân chánh đích thực. Trong Kinh Phật Báo Ân nói, đại đạo sư là đại đạo sư là chỉ ai? Dùng đường chính để chỉ rõ đường tắt đến Niết Bàn. Chữ chính là đường tắt, đường thẳng, con đường gần nhất, con đường nhanh nhất, nên khiến được vô vi thường lạc. Tiếp theo, niệm lão có mở dấu ngoặc. Vô vi chỉ pháp vô vi. Tất cả pháp, pháp vốn như vậy. Thường lạc chỉ thường lạc ngã tịnh. Tự tánh đầy đủ bốn đức. Thường lạc ngã tịnh đó, quý vị kiến tánh liền đạt được. Trong Đại Thừa Giáo nói ba đức. Pháp thân. Pháp thân có thường lạc ngã tịnh. Bát nhã có thường lạc ngã tịnh. Giải thoát có thường lạc ngã tịnh. Đó là thật sự, đều không giả chút nào. Thường là vĩnh hằng bất diệt, tức là không sanh không diệt, đó gọi là thường. Lạc là không khổ, lìa tất cả khổ. Lìa khổ chính là lạc. Ngã là chính mình có thể làm chủ tể. Tịnh chính là tâm thanh tịnh, không có ô nhiễm. Nói cách khác, chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Bốn đức của Niết Bàn quý vị đều đạt được bốn điều ấy, đó gọi là Đại Bát Niết Bàn. Thêm nữa, sách Chân Giải viết Hạnh Đạo Sư, tức là Đức Mi Đà Thế Tôn bình đẳng tiếp dẫn, không có việc bỏ sót, nói rất hay. Do A Di Đà Phật bình đẳng tiếp dẫn chúng sanh, thật sự đầy đủ tín nguyện, lão thật niệm Phật thì đều sẽ không bỏ sót một ai. Không nên cho rằng A Di Đà Phật đã quên mất quý vị. A Di Đà Phật sẽ không bỏ quên quý vị, chỉ có quý vị quên mất A Di Đà Phật. Ngay trong vừa quên thì đã phát sinh chướng ngại rồi, là A Di Đà Phật không thể hiện thân ở trước mặt quý vị. Cho nên chúng ta trong ngày thường phải bồi dưỡng niềm tin đối với Phật, niềm tin đối với thế giới cực lạc, niềm tin đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, niềm tin đối với pháp môn được nói, không được có chút nghi ngờ. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Cổ nhân nước ta, giáo dục nước ta thời xưa, từ nhỏ đã bồi dưỡng tín tâm của họ, dạy ngũ thường. Ngũ thường là đức, đức hạnh căn bản của làm người: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là tánh đức. Niềm tin đối với thánh hiền, đối với tổ tông, trước nay chưa từng có nghi ngờ. Có niềm tin đối với người khác, tánh người vốn thiện, không tin thế gian này có người xấu. Người xấu là chưa được qua giáo dục, tập tánh đã học điều xấu, không phải bản tánh của họ. Bản tánh thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên nói, tánh tương cận, tập tương diễn. Chỉ tập chính là thói quen, là ô nhiễm. Vì vậy, người nào cũng có chỗ đáng kính, có lúc đáng kính, có việc đáng kính. Làm sao có thể thất kính? Bồ Tát Phổ Hiền không như vậy. Ngài đã làm được lễ kính viên mãn, thật sự là dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng tu tất cả cung kính. Trong sách Chân Giải nói Hạnh Đạo Sư, tức là Bi Đà Thế Tôn bình đẳng tiếp dẫn, không có bỏ sót. Thêm nữa, Đại Đạo Sư, tức là Đức Bi Đà Thế Tôn, dùng bổn nguyện dẫn dắt nhiếp thọ ngũ thừa. Ngũ thừa là chỉ tất cả chúng sanh trong pháp giới. Ngoài tam thừa là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, lại thêm người, trời, đó là ngũ thừa. Dẫn dắt nhiếp thọ cũng tức là tiếp dẫn đại chúng giảng sanh thế giới Cực Lạc. Nên nay Đức Bổn Sư diễn thuyết kinh này chính là trụ nơi hạnh của Đức Mi Đà. Hành của A Di Đà Phật chính là tiếp dẫn đại chúng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Trong cõi nước tất cả chư Phật của mười pháp giới, năm hạng người đó, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời Người, trên thực tế còn bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đây là ba đường ác, chúng sanh của tam ác đạo trong vô lượng kiếp quá khứ đã kết duyên với A Di Đà Phật, từng tu pháp môn này trong A Lại Gia hàm chứa, chủng tử của tịnh độ. Chư Phật Bồ Tát hóa thân ở trong đường ác, giúp họ giác ngộ, giúp họ niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Trong Phật môn có một quyển sách nhỏ là Loài Vật Mà Còn Như Vậy, chuyên môn là kể về đường súc sanh niệm Phật giảng sanh. Thật có. Hiện nay vẫn có. Quý vị chỉ cần lưu ý thì quý vị sẽ phát hiện, quý vị sẽ thấy được. Súc sanh niệm Phật. Trong đời quá khứ, chúng là người niệm Phật. Công phu niệm Phật vẫn không tệ. Lúc mạng sắp hết, một niệm sai lầm, đọa vào đường súc sanh, không thể giảng sanh. Bởi công phu niệm Phật rất sâu, nên dù đã làm súc sanh, nhưng chúng sám hối, chúng hối hận, chúng biết sai rồi. Cho nên chúng thấy được tượng Phật, thấy được người niệm Phật, chúng cung kính. Ngày nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diễn thuyết bộ kinh này chính là trụ vào nơi hạnh của Đức Mi Đà. Vô cùng hiếm có, khó gặp. Chúng ta có thể ở trong thế gian này, có thể ở ngay trong cảnh giới hiện tiền này, gặp được lão cư sĩ Hà Liên Cư hồi tập bản mới này cho chúng ta. Quá hiếm có. khiến cho những người không đủ thiện căn chúng ta thấy được bộ kinh này thì được bổ túc thiện căn. Vì sao vậy? Bởi không nghi ngờ nữa. Ngài nói rất rõ ràng, nói rất sáng tỏ. Kinh Vô Lượng Thọ của bản Trung Văn hiện nay có 9 loại phiên bản. Ngoài 5 bản dịch gốc, còn có bản hồi tập của Ngài Dương Long Thư, bản hồi tập của Ngài Ngụy Mặc Thâm. Bản tiết hiệu của Ngài Bành Thiệu Thăng là 8 loại bản, lại thêm bản hội tập này của lão cư sĩ Hà Liên Cư là 9 bản. Trước đây chúng tôi đem 9 loại bản này đều in cùng nhau, in thành một quyển, thuận tiện cho mọi người tham khảo. Quý vị xem xét, quý vị ưa thích bản nào? Bản này xuất hiện đã độ nhiều người. Rất nhiều người chưa được độ, nhưng gặp được bản này thì được độ. Công đức vô lượng vô biên. Học trò của Hạ Lão là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, dùng thời gian 6 năm làm thành tập chú cho chúng ta. Đây là trí huệ chân thật. Nếu do chính Ngài chú giải thì người thông thường chúng ta không tin. Ngài dùng phương pháp khác, dùng kinh để chú giải kinh, khiến chúng ta tin phục. Dùng khai thị của Tổ sư Đại Đức để chú giải kinh. Ngài đã dùng 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức. Cho nên, kinh là bản hội tập, chú giải cũng là bản hội tập. Tận đáy lòng chúng ta kính phục. Chính Ngài khiêm tốn đã nói thấu triệt nghĩa lý của bộ kinh này. Khiến cho chúng ta đọc rồi thì đoạn nghi sanh tín. Tín tâm kiên định, nguyện tâm vững chắc, nhất định được sanh tịnh độ. Điều này quan trọng hơn tất cả. Hai vị đại đức ấy xuất hiện ở thời đại này của chúng ta, cần phải đặc biệt cảm ơn. Đó là Bồ Tát tái lai, không phải người phàm. Người phàm làm không được. Thế nhưng thời đại ngày nay là thời đại của khoa học. Khoa học nói điều gì? Thứ nhất là dạy chúng ta nghi ngờ. Chúng ta dùng tâm nghi ngờ thì không vào được cửa ấy. Vào khoa học thì được, chứ không vào được học vấn thánh hiền. Học vấn của thánh hiền phải chân thành, phải cung kính, dùng tâm thanh tịnh để tiếp nhận. Khoa học thì không cần. Không cần tâm cung kính, không cần tâm chân thành cũng có thể học được. Đây là chỗ khác của học thuật thánh hiền so với khoa học. không thể dùng phương pháp của khoa học để học kinh giáo. Dùng phương pháp của khoa học để niệm Phật không thể thành công. Kết luận đạt được của việc học khoa học vẫn là khoa học. Phật Pháp là học vấn của tâm tánh. Nên phương pháp khoa học không cách nào giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Với lời Đức Phật nói, khoa học có thể giúp chứng thực được một phần. Khiến chúng ta sanh khởi niềm tin đối với Phật Pháp, đối với điều mà Đức Phật nói, với lời Tổ sư Đại Đức nói. Có lúc có thể đạt được lợi ích đó. Câu kinh văn tiếp theo đây, tối thắng chi đạo. Trong Tịnh Ảnh Sớ viết, vô thượng bồ đề là đạo thù thắng nhất. Điều mà quả vị diệu giác của đại thừa chứng được là đạo tối thắng. Không có gì vượt qua được gọi là vô thượng bồ đề. Vô thượng chính là tối thắng. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành tiếng nước ta là giác ngộ. Sự giác ngộ cứu cánh, sự giác ngộ viên mãn. Không phải tán thán, mà là sự thật. Chân thật là không gì không biết, không gì không thể. Thật sự chứng được rồi. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chứng được. Cư sĩ Duy Ma chứng được. Trong hàng đệ tử của Đức Phật, các Bồ Tát chứng được. Ngay trong hàng cư sĩ tại gia, cũng có không ít người đã chứng đắc. Có thể thấy đó không phải là giả. Quý Ngài nói là sự thật. Thật tu thế nào mới có thể chứng được? Đại sư Chương Gia nói với tôi, nhìn thấu buông xuống thì chứng được thôi. Nhìn thấu, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật trong Kinh Bát Nhã giảng rõ ràng nhất, thấu triệt nhất. Là thật, chẳng phải giả. Những gì có tướng đều là không thật. Nghe đến câu này, không phải tiêu cực. Mà đó là chân tướng sự thật. Quý vị nhất định phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ kinh giáo đại thừa. mới giải quyết được vấn đề, mới không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Những điều mà Phật dạy không thể tưởng tượng, dùng ý kiến của chính mình để giải thích, càng giải nghĩa càng sai lầm. Vì sao vậy? Bởi Đức Phật là từ trong Đại Tịch Định mà lưu xuất ra. Phía trước mới vừa học qua. Đại Tịch Định là gì? Là chân tâm. Chân thành đến tột cùng. Không có chút giả dối. Không có một vọng niệm. Mà là rất tự nhiên lưu xuất ra. Chúng ta cũng phải trụ Đại Tịch Định mới hiểu được. Không thể vào Đại Tịch Định thì cũng phải có mấy phần công phu định. Công phu định lực càng sâu thì quý vị biết càng nhiều. Biết cũng càng sâu càng rộng. Không có công phu định lực, tâm tình nông nổi thì hoàn toàn không hiểu. Nghe không hiểu, còn muốn phê bình. Nói Phật đã dạy sai. Họ dựa vào điều gì? Họ dựa vào khoa học. Phật nói không giống với nhà khoa học nói. Dùng tiêu chuẩn của khoa học gia để nhìn Phật Pháp thì Phật hoàn toàn sai. Khoa học ở xã hội ngày nay vô cùng phổ biến. Mọi người đều là dùng cách nhìn của khoa học để nhìn tới cả Pháp. Đối với Phật Pháp, đối với văn hóa truyền thống của nước ta, cũng không ngoại lệ. Không tương ưng với khoa học thì chính là cặn bã. Có lẽ phải nên bỏ đi. Vậy thì khó rồi. Phật Pháp coi trọng tâm Pháp. Hiện nay nói duy tâm, duy vật. Phật Pháp coi trọng duy tâm. Cũng không xả bỏ duy vật. Pháp Tướng Tông đối với tướng của vật nói vô cùng rõ ràng. Phật Pháp Đại Thừa là viên mãn, là cứu cánh. Nhưng Đại Thừa có độ sâu nhất định. Những độ sâu đó là nói với ai? Là nói với người thanh tịnh bình đẳng giác. Quý ngài nghe được sẽ khai ngộ, sẽ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta quan sát kỹ lão hòa thượng Hải Hiền. Cho đến sư phụ của ngài. Lão Pháp Sư truyền giới. Có dấu hiệu để cho chúng ta nhìn ra. Quý ngài thật sự là người khai ngộ. khai ngộ không liên quan với việc từng đọc sách hay không, cũng chẳng liên quan với việc từng đi học hay chưa. Đại sư Huệ Năng vào triều nhà Đường không biết chữ, chưa từng đọc qua sách. Đã làm công quả 8 tháng ở Hoàng Mai, mỗi ngày giã gạo chẻ củi. Việc giã gạo bổ củi đó của ngài không trở ngại ngài dụng công. Ngài dụng công thế nào? Nhìn được thấu, buông được xuống, ngài là dùng công phu này. Thật đã nhìn thấu, thật đã buông xuống. Nên Ngũ Tổ Hòa Thượng Hoằng Nhẫn truyền y bát cho ngài. Thật sự đã minh tâm kiến tánh. Hình dáng của tánh là thế nào? Là 20 chữ của ngài báo cáo, đó chính là miêu tả đơn giản đối với tự tánh. Tự tánh tức là chân tâm, chính là bản tánh. Chân như bản tánh là thanh tịnh, không có ô nhiễm, không sanh không diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Ngũ Tổ vừa nghe là thật chẳng phải giả, liền trao cho ngài y bát. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cây bồ đề đêm nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ, cũng đã làm báo cáo. Tình hình của kiến tánh là thế nào? Ngài ở trong đình đã nói một bộ Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh, đó chính là nói chi tiết, thuyết minh tường tận tình hình của tự tánh. Bộ Đại Kinh ấy lưu truyền trên thế giới của chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm đó, thật ra, đó là một lục tóm tắt của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Giống như Tứ Khố Toàn Thư vậy, dung lượng của Tứ Khố Toàn Thư quá lớn. Ông Kỷ Hiếu Lam đã viết một bộ mục lục tóm tắt. Trong mỗi bộ kinh nói những nội dung gì, nêu ra đơn giản sơ lược, có 5 quyển. Toàn thư gồm 1.500 quyển, tóm tắt thì 5 quyển. Kinh Hoa Nghiêm do Bồ Tát Long Thọ thấy được, phân lượng bao lớn? 18 thiên đại thiên thế giới di trần kệ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm. Nếu chuyển sách này đến trên địa cầu chúng ta đây thì không để được. Chuyển đến hệ ngân hà chúng ta đây cũng không để được. Tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm, cất giữ ở nơi nào? Trong Long Cung của Bồ Tát Đại Long. Bồ Tát Long Thọ đã có duyên gặp được, lại xem trung bản, phân lượng vẫn là quá lớn. Chúng sanh Diêm Phù Đề không có năng lực thọ trì bộ đại kinh này. Sau cùng xem tiểu bản, tiểu bản chính là mục lục tóm tắt, bản đó thì được. 100.000 kệ, 40 phẩm. Là trọng điểm tóm tắt của Kinh Hoa Nghiêm. Năm xưa Đức Thế Tôn là thuyết tỉ mỉ. Bộ Kinh Hoa Nghiêm ấy nói những gì? Chính là 20 chữ của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đã nói. Kinh Hoa Nghiêm cô đọng lại, chỉ 20 chữ ấy, triển khai là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Di Trần Kệ. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng biết, hơn 40 người theo Ngài học tập, khai ngộ ở dưới tay Ngài. Hơn 40 người đều vào cảnh giới đó, không phải là giả. Tổ sư Đạt Ma đến nước ta, chỉ đơn truyền. Truyền đến Ngài Huệ Năng. Thì pháp môn Thiền Tông hưng thịnh không gì bằng. Chùa chiền ở nước ta đều gọi là thiền tự. Người học tập nhiều, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, hơn 40 người. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, địa vị của quý Ngài là sơ trụ trở lên. Những người ấy không cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì các Ngài đến nơi nào? Các Ngài đến thế giới Hoa Tạng. Thật báo Trang Nghiêm Độ của Tỳ Lô Giá Na Phật đều đã đến nơi đó, đến bên ấy để làm Phật. Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Chúng ta sanh khởi tín tâm từ chỗ này, sanh khởi tâm cung kính vô thượng đối với đại pháp của Như Lai. Chúng ta triển khai quyển kinh mới thấy được ra một chút cửa đạo. Từng câu từng chữ của quyển kinh sâu không có đáy, rộng không có biên giới. Cho nên đọc trăm lần không chán, đọc ngàn lần không chán, đọc vạn lần không chán. Lần nào cũng xuất hiện ý nghĩa mới. Kinh không có ý nghĩa, trụ đã tịch định mà giảng, không có ý nghĩa ở trong. Người học tập chúng ta ở trong kinh điển này thể hội được vô lượng nghĩa của từng chữ từng câu. Đọc sách thế gian không thể sánh bằng. Sách thế gian là từ trong bộ não của người ta, trong suy nghĩ mà viết ra. Còn đây là xứng tánh, trong tự tánh lưu xuất ra. Không có ý nghĩa. Bởi không có ý nghĩa nên mới có thể trở thành vô lượng nghĩa. Có ý nghĩa thì chỉ là cách nói đó, không thể làm cách giảng thứ hai. Cách nói thứ hai thì đã giảng sai. Kinh điển không thể nghĩ bàn. Phật pháp bất khả tư nghị, tịnh độ bất khả tư nghị, tín nguyện trì danh không thể nghĩ bàn. Đây là đạo vô thượng bồ đề tối thắng. Và trong hội sớ giải thích rằng, ở trong thế gian và suốt thế gian không có gì sánh bằng. Thật vậy, hiện nay chúng ta xem lời này thì chúng ta tin. Tất cả thế gian, suốt thế gian, không pháp nào có thể so sánh với pháp này. Trong sách Chân Giải viết, đạo tối thắng là một đạo niệm Phật giảng sanh. Rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Bởi ở trong tất cả phương tiện là pháp vô thượng thù thắng nhất. Nếu quý vị bỏ đi, tìm pháp khác, vậy thì thật đáng thương. Đó là ngu si. Thêm nữa, đạo tối thắng là đức giải thoát. Trong cái viết bạn nói, vô thượng thượng, thật giải thoát. Giải thoát là được đại tự tại. Giải là giải mở, thoát là thoát ly. Thoát khỏi tất cả khổ, giải mở tất cả phiền não tập khí. Quay về tự tánh, được cứu cánh vui. Cho nên vô thượng thượng tức là nghĩa tối thắng. Hai thuyết của Chân Giải bổ sung trong ngoài lẫn nhau. Bởi niệm Phật tức là đạo tối thắng vô thượng thượng, giảng sanh chắc chắn chứng Niết Bàn. Niết Bàn này là đại bát Niết Bàn mà Như Lai chứng được, không phải là sự chứng đắc của Thanh Văn Duyên Giác. Và chính lúc đang niệm Phật, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, ngày đó chính là lúc giải thoát vô thượng thượng. Vậy tôi ngày nào cũng niệm, mà cảnh giới đó không hiện tiền, là do nguyên nhân gì? Có nguyên nhân. Trong niệm Phật của quý vị có xen tạp, có vọng niệm, nên quý vị không đạt được cảnh giới đó. Phương pháp của Ngài Quán Âm, Ngài Thế Chí dạy chúng ta, có thể dùng thử xem. Dùng phương pháp đó của Ngài Quán Âm, Ngài Thế Chí giống với lời giảng này. Bồ Tát Quán Âm và chúng ta phản văn, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Bồ Tát Đại Thế Chí và chúng ta đô nhiếp lục căn, nhưng sáu căn của quý vị cũng không nhiếp được căn nào. Cho nên công phu niệm Phật của quý vị không đắc lực. Thế nào là phản văn? Là chuyên nghe Phật hiệu. Nghe Phật hiệu của chính mình niệm Phật, đặc biệt là niệm thầm. Không phải kim can trì, kim can trì là miệng động. Miệng hoàn toàn không động. Trong tâm đang niệm Phật, có âm thanh không? Có. Tai nghe âm thanh niệm Phật trong tâm, không nên nghe bên ngoài, Đó gọi là phản văn. Đó là tâm hoàn toàn tập trung chú ý ở trên Phật hiệu, không nghe thấy những thứ bên ngoài. Đây mới là thật sự buông xuống lục căn ở trên cảnh giới lục trần, giúp trọn sáu căn. Quý vị dùng phương pháp đó nhất định có hiệu quả. Ngay lập tức chính là lúc giải thoát vô thượng thượng. Nay Đức Thích Ca Thế Tôn sắp diễn nói diệu pháp của Đức Mi Đà, nên trụ nơi mà Đức Mi Đà trụ, hành hành mà Đức Mi Đà hành, niệm điều mà Đức Mi Đà niệm, nên nói trụ đạo tối thắng mà chư Phật trụ. Nói thật hay, quá tuyệt vời. Thời gian hôm nay đã hết, chúng ta về học tập đến đây thôi. Hết tập 126. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.